Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, tình cờ tôi đọc một cuốn sách mang tên Wishing the Perfect Mother, nghĩa là ước ao có một người mẹ hoàn hảo. Có một người kia nói rằng, nếu như tôi có quyền chọn cho tôi một người mẹ, thì tôi sẽ chọn một người mẹ xinh đẹp, quyền lực và tài năng. Người mẹ xinh đẹp để tất cả những người phụ nữ chiêm ngắm với vẻ ghen tuông. Quyền lực là để không bị khinh khi, và tài năng để cho mọi người có thể cảm phục và sửng sốt. Chúng ta ước mơ như vậy, nhưng là một con người ai lại có quyền chọn mình một người mẹ? Ngược lại, chúng ta phải được sinh ra bởi một người mẹ, và người mẹ đó tốt hay xấu thì cũng sẽ ảnh hưởng nơi chính người con của mình. Nếu như người mẹ tốt thì sẽ để lại một danh tiếng tốt mà người con cũng sẽ sống tốt. Còn ngược lại thì đứa con cũng bị ảnh hưởng và bị mang tiếng xấu. Kinh Thánh cho chúng ta cũng giới thiệu gương mặt hai người mẹ. Ngay từ đầu sách Sáng Thế, bà Eva là mẹ của chúng sinh, nhưng vì nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ mà để lại một hậu quả là con người phải đau khổ và phải chết. Và rồi tới ngày hôm nay, cảnh đau khổ chết chóc vẫn diễn ra trên thế giới. Đó là hậu quả của một người mẹ xấu, người mẹ đã bất tuân Thiên Chúa. Nhưng tình yêu Thiên Chúa lớn hơn cả sự dữ, và quyền năng Thiên Chúa luôn bao trùm tất cả mọi thứ. Thiên Chúa lại tiếp tục ban cho con người một người mẹ khác ngay khi người mẹ Eva bất tuân. Và Chúa nói với Sa-tăng rằng, này đây, ta sẽ đặt một mối thù giữa mi với người phụ nữ, giữa dòng dõi mi với dòng dõi người phụ nữ, và dòng dõi người phụ nữ sẽ đạp đầu mi, và mi sẽ táp gót lại người phụ nữ. Và người mẹ đó sẽ sinh ra sự sống và mang lại ơn cứu độ cho muôn dân. Dòng dõi người phụ nữ ấy chính là Đấng Cứu Thế. Và người phụ nữ ấy, một người mẹ tốt, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, mà bài Tin Mừng Thánh Luca tường thuật cho chúng ta biết giây khắc quyết định khi mẹ Maria đã chọn sinh vâng. Thật ra Thiên Chúa là một người cha nhân từ, là một người mẹ yêu thương con người. Để chuẩn bị cho chúng ta một người mẹ Maria, thì trước đó cả lịch sử của ước Thiên Chúa đã ở với dân Do Thái, và người đã thiết lập chương trình cứu độ qua lịch sử người Do Thái. Người Do Thái đã phản bội, đã từ chối Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Qua quyển sách Samuel Nguyễn thứ hai từ bài đọc 1, chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn những người rất đơn sơ nghèo hèn để thiết lập một dòng dõi để sinh ra Đấng Cứu Thế, mang lại sự sống cho nhân loại. Đó là dòng dõi vua David. Và David được chọn như là một kẻ chăn chiên hiền lành, nhưng Thiên Chúa lại chọn những gì bình thường đơn sơ nhất để cho thấy quyền năng của Thiên Chúa trên tất cả mọi trí hiểu của con người. Người đã nói với vua David, chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ chiên ngoài đồng lên làm lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng ở với ngươi. Mọi kẻ thù địch ngươi, ta sẽ diệt trừ cho khuất mặt ngươi. Ngươi xác định rõ người là cha của họ khi nói rằng, đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con, và trước mặt ta nhà của ngươi và vương quyền của ngươi muôn đời bền vững, ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời. Một sách ngôn sứ Isaiah cũng đã tiên báo trước điều này, này đây một trinh nữ sẽ thụ thai một người con trai, mà người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Điều đó đã thực hiện nơi chính tin mừng Luca tường thuật hôm nay qua cuộc đối thoại giữa thần sứ Gabriel với Đức Maria. Nếu như ngày xưa sự đối thoại giữa bà Eva, mẹ chúng sinh, với Satan đã làm cho sự thất bại khi bà Eva đã nghe theo lời Satan và sự xấu đã lan tràn khắp thế gian, thì giờ đây cuộc đối thoại của Đức Maria với thần sứ Gabriel lại mang đến một sự thành công mỹ mãn khi mẹ đã thưa lên lời xin vâng và sự sống đã xoan khắp trên trần gian này. Nơi Đức Maria chúng ta nhận ra vẻ xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp không phải kiểu trần gian như hoa hậu trên thế hoàng vũ, nhưng xinh đẹp bởi vì mẹ Maria sống chinh khiết và bởi vì ân sủng Thiên Chúa tràn ngập trên mẹ, như lời thiên sứ đã loan báo: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ đẹp là bởi vì mẹ tràn đầy ân sủng của Chúa. Mẹ quyền lực không phải mẹ dùng vũ trụ tất cả này dưới quyền lực của một người, nhưng mẹ đặt quyền năng Thiên Chúa lên trên hết tất cả. Mẹ biết rõ mẹ chỉ là nữ tỳ, một người đơn sơ nghèo hèn không đáng, nhưng khi ý thức một người tội lỗi, xin lỗi, khi ý thức một thân phận nhỏ bé, thì quyền năng Thiên Chúa sẽ ngự trên mẹ, và đó chính là quyền năng của Thiên Chúa. Mẹ tài năng. Mẹ tài năng không phải vì mẹ làm điều này cao cả, điều kia lớn lao, nhưng bởi vì mẹ có một nhân đức khiêm nhường, một tấm lòng khiêm cung và một sự vâng phục tuyệt đối Thiên Chúa. Như vậy Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, cho nhân loại, một người mẹ xinh đẹp, một người mẹ quyền năng và một người mẹ tài năng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, sự đối thoại ngày xưa của một người mẹ đầu tiên đã làm cho thế giới đau khổ và phải chết, thì sự đối thoại lần thứ hai trong tương ước lại mang lại một niềm hy vọng và một sự sống bất diệt cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô mà mẹ Maria đã sinh ra. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta được mời gọi hãy sống theo gương Đức Maria. Hãy nhớ rằng trong các cuộc đối thoại với Satan, với cám dỗ, chúng ta cần phải thưa không với nó, bởi vì nếu không, nó sẽ sinh ra biết bao nhiêu tội ác. Và ngày hôm nay, những biến cố trong thế giới cho chúng ta biết rõ điều đó. Chẳng hạn như tại Vương quốc Anh, cách đây năm 2015, thì một người mẹ chỉ vì ham mê uống rượu mà bỏ bê con cái cho đến chết 3 ngày không ăn không uống. Và cũng tại nước Anh, một người cha, một người mẹ chỉ vì gọi là muốn lấy tiền bảo hiểm nhân thọ mà đã đốt nhà của mình cùng với cái chết của 5 người con. Và rồi tại phía bắc của nước Úc cũng vậy, một người mẹ cũng đã âm mưu vì ma túy mà đã giết chết 8 người con, người con nhỏ nhất là 18 tháng tuổi và người con lớn nhất là 15 tuổi. Ngay đâu xa tại Việt Nam chúng ta, tại Hà Nội vào tháng 3 năm nay cũng đã xảy ra một biến cố người mẹ cùng với gọi là người chồng kế, cũng đã chỉ vì ma túy mà đã đánh đập rồi đi đến cái tử vong của đứa con 5 tuổi. Như vậy rõ ràng để cho những đam mê, để cho những ý riêng, những sở thích của mình mà mất đi cái tình mẫu tử và sinh ra điều xấu và gian ác, tất cả phát xuất từ chỗ đã thưa vâng với ma quỷ và đã không thưa vâng với Chúa. Vậy thì xin cho tất cả chúng ta hãy ý thức rõ, chúng ta đã được sinh ra bởi chính Thiên Chúa, Thiên Chúa là một người mẹ luôn yêu thương chúng ta, và Chúa đã ban cho chúng ta người mẹ thật tuyệt vời, xinh đẹp, quyền năng và tài năng là mẹ Maria. Xinh đẹp là bởi vì ân sủng của Chúa, quyền năng là bởi vì Chúa phủ bóng trên mẹ, và tài năng là bởi vì nhân đức khiêm nhường. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là những người con của mẹ, thì được mời gọi hãy sống lấy ân sủng của Thiên Chúa khi rước lấy chính Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Mẹ đã cưu mang Chúa và đem Chúa cho nhân loại, thì chính chúng ta cũng mang Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Chúng ta cũng phải mang Chúa đến cho ngay trong người nhà của chúng ta bằng một đời sống bác ái, yêu thương, nhẫn nại, cũng mang đến cho tha nhân tình bác ái, yêu thương, hy sinh. Thì chính khi đó chúng ta là những người mẹ xinh đẹp, tài năng và quyền năng bởi nhờ ân sủng của Chúa. Hãy sống lấy nhân đức khiêm tốn, vì khi chúng ta ý thức giới hạn của một con người thì sức mạnh của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta đã được sinh ra bởi ân sủng của Chúa, xin cho tất cả chúng ta đã thuộc về chính Chúa Kitô, xin cho tất cả chúng ta là con cái của mẹ Maria, thì đừng để Chúa thất vọng, đừng để mẹ Maria thất vọng bởi lối sống đam mê ý riêng của chúng ta. Hãy can đảm thưa vâng với Chúa, thưa không với ma quỷ, để tất cả chúng ta được sinh ra sự sống, ân sủng và bình an. Hầu tâm hồn chúng ta là những máng cỏ tuyệt vời để đón mừng lễ Giáng sinh đầy ý nghĩa và thánh thiện. Amen.